Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the
Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017. Một bé gái 11 tuổi gửi thư cho đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump nhờ lên tiếng can thiệp để mẹ của em được chính quyền Việt Nam trả tự do.
Con nghĩ nhiều lần thì con khi mà ngày đọc cái thư này con chỉ muốn là bà sẽ hiểu được và bà sẽ giúp mình về với con.
Con gái của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho VOA biết như vậy. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Nhưng trước hết là những tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thượng viện Mỹ chuẩn thuận Daniel Clinton-Brink là tân đại sứ tại Việt Nam. Trung Quốc yêu cầu Mỹ không cho Tổng thống Đài Loan quá cảnh. Catalonia tuyên bố độc lập nhưng Tây Ban Nha quyết áp đặt cai trị trực tiếp.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Đại sứ Mỹ Ted Osius dẫn đầu đoàn các nhà ngoại giao Hoa Kỳ hôm 24 tháng 10 đã đến thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Nghĩa trang Biên Hòa, còn gọi là Nghĩa trang Bình An ở tỉnh Bình Dương. Bà Marie Tanaka, Tổng lãnh sự Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, người tháp tùng đại sứ Osius trong chuyến thăm Nghĩa trang hôm 27 tháng 10 viết trên Facebook như sau. Đại sứ Ted Osius và tôi đã thắp hương tại đài tưởng niệm các binh sĩ hy sinh tại Nghĩa trang Bình An và thăm căn cứ không quân Biên Hòa trong tuần này, thông qua cam kết chung nhằm giải quyết quá khứ một cách cởi mở và trung thực, cũng như nỗ lực chung trong việc hòa giải. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ viết tiếp, Hoa Kỳ và Việt Nam có thể hướng đến tương lai từ quá khứ, tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Ngoài ra, tháp tùng đại sứ Mỹ còn có ông Nguyễn Đạt Thành và ông Nguyễn Huy Khê, đại diện Sáng hội Việt Mỹ, một tổ chức phi chính phủ của Mỹ giúp trùng tu Nghĩa trang. Trong một thông cáo báo chí hôm 24 tháng 10, Sáng hội Việt Mỹ nói dịp này đoàn có cuộc khảo sát tình trạng thực tế của các khu mộ trong Nghĩa trang. Cũng theo thông cáo của Sáng hội Việt Mỹ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chấp nhận nguyện vọng và đề nghị của tổ chức này trong việc trùng tu Nghĩa trang, đồng ý đưa vấn đề này vào nội dung thảo luận chính thức giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam. Thượng viện Hoa Kỳ hôm 26 tháng 10 đã chuẩn thuận nhà ngoại giao cấp cao chuyên nghiệp Daniel Clinton-Brink làm tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Thông báo của Thượng viện Hoa Kỳ cho biết, việc chứng thuận ông Clinton-Brink làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thông qua vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 26 tháng 10. Trong một thông cáo báo chí, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Nebraska Ben Sasse nói ông cảm ơn ông Clinton-Brink vì sự cam kết phục vụ đất nước của nhà ngoại giao thâm niên Hoa Kỳ. Ông Sasse nói, Hoa Kỳ cần một đại sứ ở Việt Nam có khả năng đảm bảo lợi ích của các hiệp định thương mại và lãnh đạo các cuộc đối thoại ngoại giao của chúng ta. Ông Daniel Clinton-Brink có thể làm cả hai nhiệm vụ này. Người dân Nebraska nên vui mừng vì chính quyền đã chọn một trong những cư dân của chúng ta để đại diện cho đất nước. Vào tháng trước, khi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ, ông Clinton-Brink nói các ưu tiên của ông khi đảm nhận vai trò đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là hợp tác an ninh hàng hải, tăng cường thương mại và đầu tư, thúc đẩy nhân quyền, xúc tiến ngoại giao nhân dân, hỗ trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh. Báo Oklahoma World Herald hôm 26 tháng 10 cho biết ông Clinton-Brink tham gia ngành ngoại giao từ năm 1994, từng là giám đốc cao cấp về các vấn đề châu Á cho Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời của Tổng thống Barack Obama. Trước đó, ông là phó đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh. Ông Clinton-Brink lớn lên ở ngoại ô thành phố Ashland, bang Nebraska. Ông tốt nghiệp khoa học chính trị tại trường Kearney thuộc Đại học Nebraska. Sau này, ông học thạc sĩ tại Đại học Virginia. Ông Daniel Clinton-Brink sẽ thay thế người tiền nhiệm là Ted Osius, người sau khi kết thúc nhiệm kỳ sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Ông Osius viết về người sẽ kế nhiệm ông trên Facebook như sau: "Tôi và ông Britton Brink, người sẽ được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ tiếp theo tại Việt Nam, đã biết nhau từ lâu. Tôi nghĩ không thể có một nhà ngoại giao nào tốt hơn ông Britton Brink để tiếp nối các hoạt động tích cực cho mối quan hệ hiện nay giữa Hoa Kỳ và Việt Nam." Theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, ông Britton Brink là viên chức chuyên nghiệp cấp cao của ngành ngoại giao. Cấp hàm trước khi làm đại sứ Việt Nam là tham tán công sứ. Một bé gái Việt Nam hôm 26 tháng 10 đã viết thư gửi đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump nhờ lên tiếng can thiệp để mẹ của em được chính quyền Việt Nam trả tự do. Em Nguyễn Bảo Nguyên, còn gọi là Nắm, năm nay 11 tuổi, là con gái của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, viết thư cho đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ nói rằng xin bà giúp mẹ con trở về với chúng con. Vào tháng 3 năm nay, bà Melania Trump đã vinh danh và trao giải thưởng phụ nữ can đảm quốc tế cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một nhà tranh đấu ôn hòa cho nhân quyền và môi trường, đã bị chính quyền Việt Nam kết án 10 năm tù với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước. Từ Nha Trang, Khánh Hòa, em Bảo Nguyên cùng với bà ngoại là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nói với VOA Việt ngữ như sau.
Con tên là Nguyễn Bảo Nguyên, năm nay con là 11 tuổi. Con ngữ nhiều lần thì con khi mà ngày đọc cái bức thư này, con chỉ muốn là bà sẽ hiểu được và bà sẽ giúp mẹ về với con.
Bức thư viết tay có đoạn: "Con có đọc trên mạng và biết gia đình bà sẽ tới thăm Việt Nam và dự hội nghị APEC. Chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật của con và em con mà không có mẹ bên cạnh." Bức thư viết tiếp: "Xin bà hãy giúp gia đình con được đoàn tụ vì con biết mẹ con chẳng làm gì sai cả và chính bà cũng đã trao giải thưởng phụ nữ can đảm cho mẹ con." Con gái của nữ blogger đang bị giam cầm tại nhà tù Khánh Hòa nói: "Đây là bức thư thứ tư em gửi cho phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ và em rất muốn gặp bà dù biết rằng điều này khó có khả năng xảy ra.
Điều con thứ nhất là con muốn được gặp bà Melania Trump, nhưng mà con nghĩ là không được đâu chứ. Để con nói với lẽ về bà đó, con rất là em với lại rất là nhớ mẹ, để bà đó để bà Melania có thể giúp mẹ trở về với con."
Bà Tuyết Lan cho biết sau mỗi lần gửi thư cho bà đệ nhất phu nhân, bé Nắm cũng luôn tự hỏi rằng không biết những lá thư này có đến tay bà Trump hay không. Bà Lan chỉ biết trả lời với Nắm là: "Chúng ta chỉ biết hy vọng và hãy luôn hy vọng." Bà Tuyết Lan cho biết hôm 23 tháng 10, bà được phép vào trại giam thăm con gái nhưng chỉ gặp được 15 phút thay vì theo quy định là 60 phút. Bà cho biết sức khỏe của Như Quỳnh không được tốt và cán bộ trại giam không cho phép nhận thuốc trị bệnh và chăn mền do bà mang đến vì trại giam chỉ tiếp nhận khi an ninh đồng ý và theo đúng ngày quy định.
Ốm và xanh, rất là xanh. Thì Quỳnh có nói với tôi là Quỳnh đang ngủ không có được tại vì quá lạnh. Lạnh và luôn nằm xuống là bị chuột rốt. Đang xin gửi mền và một bộ đồ dài trên quần áo lót. Nhưng mà tôi muốn gửi thì là tôi phải qua sự đồng ý của trại giam an ninh. Nhưng mà muốn gửi là phải có ngày đúng này thì theo cái ngày quy định cho họ thì mới được gửi, chứ không được gửi vô đột xuất ạ.
Chính quyền tỉnh Khánh Hòa bắt giam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào tháng 10 năm ngoái dưới cáo buộc rằng nữ blogger này đã có nhiều bài viết, bài phỏng vấn với truyền thông quốc tế xuyên tạc tình hình trong nước. Thông báo của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam vào tháng 3 nói bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được vinh danh giải phụ nữ can đảm quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vì sự can trường của bà trong cuộc đấu tranh cho các vấn đề xã hội dân sự, vì đã truyền cảm hứng cho những thay đổi ôn hòa, kêu gọi một hệ thống chính quyền minh bạch hơn, cổ vũ cho hòa bình, công lý và quyền con người, và là tiếng nói đại diện cho quyền tự do ngôn luận. Ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói, việc trao giải cho một người bị điều tra vì vi phạm pháp luật Việt Nam là không phù hợp và không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước. Vào cuối tháng 6, ngay sau khi chính quyền Việt Nam kết án blogger mẹ Nắm 10 năm tù, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng vô cùng quan ngại. Người phát ngôn Heather Nauert nói, Như Quỳnh đã bị tuyên án 10 năm tù với một bản án mơ hồ về tội chống phá nhà nước. Cách đây không lâu, bà đã được vinh danh phụ nữ quốc tế can đảm bởi phu nhân Tổng thống Melania Trump. Bà Nauert kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger mẹ Nắm và tất cả những tù nhân lương tâm khác ngay lập tức, và cho phép các cá nhân Việt Nam có quyền tự do biểu đạt, tự do hội họp mà không sợ bị trả thù. Tòa Bạch Ốc gần đây loan báo rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và đệ nhất phu nhân sẽ thăm chính thức Hà Nội vào ngày 11 tháng 11 và trước đó sẽ dự hội nghị APEC tại Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 11.
Ngày 26 tháng 10, Philippines lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ bồi thường cho hai ngư dân Việt Nam bị hải quân nước này bắn chết trong một hoạt động chống đánh bắt trộm trên biển, theo AFP. Lời xin lỗi được Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đưa ra trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch khi hai nước láng giềng Đông Nam Á có cuộc họp thảo luận về phương cách cải thiện hợp tác, đặc biệt về vấn đề hải quân. AFP trích thông báo của Bộ Quốc phòng Philippines cho biết, Ngoại trưởng Lozen Rana cũng lặp lại cam kết của Tổng thống Rodrigo Duterte rằng gia đình của các ngư dân Việt Nam đã chết trong vụ việc sẽ được bồi thường một cách thỏa đáng. Tuy nhiên, thông báo không cho biết chi tiết về số tiền bồi thường. Hai ngư dân Việt Nam đã bị bắn chết và 5 người khác bị bắt giữ sau khi Hải quân Philippines truy đuổi những kẻ bị tình nghi đánh bắt trộm ở Biển Đông hồi tháng trước. Ngay sau khi xảy ra vụ việc vào ngày 23 tháng 9, Ngoại trưởng Philippines Peter Cayetano đã báo tin và hứa với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bên lề cuộc họp tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York rằng chính phủ nước ông sẽ thực hiện một cuộc điều tra đầy đủ và công bằng. Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đề nghị thành lập một cơ chế cụ thể giữa hải quân hai nước để tránh xảy ra sự việc tương tự trong tương lai. Đây không phải là lần đầu tiên ngư dân Việt Nam bị Philippines bắt giữ vì đánh bắt trái phép. Năm ngoái, Tổng thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh thả 17 ngư dân Việt bị bắt trong vùng biển của nước này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Trung Quốc hôm thứ Sáu 27 tháng 10 yêu cầu Hoa Kỳ không cho phép Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh trên lãnh thổ Mỹ trong chuyến đi thăm ba đảo quốc Thái Bình Dương của bà. Bắc Kinh đưa ra yêu cầu này sau khi có tin nói Tổng thống Thái Anh Văn sẽ quá cảnh tại Hawaii và lãnh thổ Guam của Mỹ vào tuần tới. Chuyến công du của bà Thái diễn ra vào thời điểm khó xử cho Tổng thống Donald Trump khi nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đang chuẩn bị đi thăm Bắc Kinh vào tháng tới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói với các phóng viên báo chí, việc nhà lãnh đạo Đài Loan dừng chân trên lãnh thổ của Mỹ, mưu đồ thực sự của bà Thái được tự chứng minh trong việc bà quá cảnh trên lãnh thổ Mỹ. Chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ nghiêm túc tôn trọng chính sách một Trung Quốc, không cho phép bà Thái quá cảnh để tránh gửi đi một tín hiệu sai lầm cho các lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan và hành động tích cực duy trì các mối quan hệ Mỹ-Trung. Bà Thái sẽ bắt đầu chuyến công du vào thứ Bảy 28 tháng 10 đến Marshall, Tuvalu và Solomon, ba đảo quốc trong số 20 nước trên thế giới công nhận Đài Loan là một quốc gia. Bắc Kinh kêu gọi các nước không công nhận Đài Loan là một quốc gia và luôn xem Đài Loan là một lãnh thổ của Trung Quốc và một lúc nào đó sẽ sáp nhập vào Trung Hoa Đại Lục. Hai bên đã chia cắt sau cuộc nội chiến năm 1949. Mặc dù Đài Loan luôn xem mình là một quốc gia có chủ quyền, nhưng hòn đảo này chưa bao giờ tuyên bố độc lập. Đài Loan là một vấn đề gai góc trong quan hệ Mỹ-Trung, nhất là khi mới đắc cử, Tổng thống Donald Trump đã có một cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan, một việc làm chưa từng có tiền lệ. Tổng thống Trump đã củng cố lại các mối quan hệ với Đại Lục bằng việc nêu cao chính sách một Trung Quốc ngay trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến gặp gỡ ông tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông tại Florida. Nhưng hồi mùa hè, ông Trump lại khiến cho Bắc Kinh phẫn nộ bằng việc cho phép Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan trị giá lên đến khoảng 1,3 tỷ đô la. Trong chuyến đi thăm các đồng minh Trung Mỹ lần gần đây nhất của bà Thái vào tháng 1, bà đã quá cảnh tại Hoa Kỳ. Bắc Kinh trước đó yêu cầu Washington không cho phép bà Thái quá cảnh, nhưng yêu cầu đó bị làm ngờ.
Ngoại trưởng Taro Kono nói với Nhật báo Kinh tế Nikkei rằng Nhật Bản sẽ đề xuất một cuộc đối thoại chiến lược với các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, Ấn Độ và Australia nhằm tạo ra đối trọng với sự bành trướng của Trung Quốc bằng chính sách vành đai con đường của nước này. Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ đưa ra ý tưởng này với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 6 tháng 11 khi họ họp thượng đỉnh, theo tin Nikkei hôm 26 tháng 10. Ý tưởng của đề xuất này là các nhà lãnh đạo bốn quốc gia sẽ thúc đẩy tự do thương mại và hợp tác quốc phòng trên bộ lẫn trên biển ở Đông Nam Á, Nam Á và Trung Á, cũng như Trung Đông và Châu Phi, theo lời ông Kono nói trong cuộc phỏng vấn với Nikkei diễn ra hôm 25 tháng 10. Ông phát biểu, chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên khi mà Nhật Bản phải khẳng định mình về mặt ngoại giao bằng cách vẽ một bức tranh chiến lược lớn. Ông nói tiếp, duy trì đại dương tự do và rộng mở, kinh tế và an ninh chắc chắn sẽ được bàn thảo. Ông Kono nói, một mục tiêu nữa là thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng cao trên khắp châu Á cho đến châu Phi. Chương trình cơ sở hạ tầng, vành đai và con đường khổng lồ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được đưa vào điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 24 tháng 10. Kế hoạch này phỏng theo con đường tơ lụa là một phương tiện để Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trên trường quốc tế bằng cách tài trợ và xây dựng các con đường giao thông và liên kết thương mại toàn cầu ở hơn 60 quốc gia.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis nói không có gì thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ bảo vệ Hàn Quốc trước những mối đe dọa về tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Phát biểu với binh sĩ Hoa Kỳ và Hàn Quốc hôm 27 tháng 10 tại làng đình chiến Panmunjom giữa hai bán đảo Triều Tiên, ông Mattis nói, chúng tôi đang làm mọi điều có thể để giải quyết vấn đề này theo đường ngoại giao, tất cả điều có thể. Ý ông nói đến chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Điều quan trọng là các nhà ngoại giao của chúng ta phải được hậu thuẫn bởi những chiến sĩ, thủy thủ, phi công và thủy quân lục chiến. Ông Mattis nói, để họ nói trên thế mạnh, có sức mạnh tổng hợp, sức mạnh của liên minh, vai kề vai. Ông Mattis dẫn lại lời Ngoại trưởng Rex Tillerson nói rằng mục tiêu của chúng ta không phải là chiến tranh. Ông nói thêm rằng mục đích là buộc Triều Tiên phải loại bỏ hoàn toàn và không quay trở lại chương trình vũ khí hạt nhân mà họ đã đẩy mạnh kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền. Trong chuyến thăm 2 ngày tới Hàn Quốc, ông Mattis đã gặp Tổng thống Moon Jae-in hôm 27 tháng 10, cũng như gặp các quan chức quốc phòng hàng đầu và các chỉ huy quân sự của Mỹ trực tiếp đương đầu với các hành động của Triều Tiên. Trong cuộc gặp, ông Moon ca ngợi việc triển khai mạnh mẽ các khí tài chiến lược của Hoa Kỳ trên bán đảo Triều Tiên để ngăn chặn hiệu quả những hành vi khiêu khích của nước này.
Hoa Kỳ kêu gọi Myanmar ngừng các cuộc trả thù bằng quân sự nhắm vào người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine. Trong một cuộc điện đàm hôm 26 tháng 10 với Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Myanmar, Thượng tướng Min Aung Hlaing, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo vẫn đang diễn ra và các hành động tàn ác được đưa tin ở bang Rakhine. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert cho biết, ông Tillerson đã thúc giục các lực lượng an ninh của Myanmar ủng hộ chính phủ chấm dứt bạo lực và cho phép những người phải di tản do cuộc khủng hoảng được trở về nhà an toàn, phù hợp với tuyên bố chung với Bangladesh 1992 và không có thêm điều kiện gì. Bà Nauert nói, ông Tillerson cũng kêu gọi quân đội tạo thuận lợi cho việc viện trợ nhân đạo cho người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng, cho phép báo chí được tiếp cận và hợp tác với Liên Hợp Quốc để đảm bảo cho một cuộc điều tra toàn diện, độc lập về tất cả các cáo buộc về vi phạm nhân quyền và đảm bảo trách nhiệm giải trình. Ông Tillerson cũng lên án những vụ tấn công chết chóc hôm 25 tháng 8 của các chiến binh Rohingya đánh vào các lực lượng an ninh tại bang Rakhine. Các vụ này đã dẫn đến những hành động trả thù không ngừng hiện nay.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tòa án tối cao Úc phán quyết hôm 27 tháng 10 rằng Phó Thủ tướng của nước này Barnaby Joyce và 4 thượng nghị sĩ không đáp ứng các quy định để được giữ ghế trong Quốc hội do họ có 2 quốc tịch. Ông Joyce, người có cả quốc tịch Úc lẫn New Zealand tại thời điểm ông được bầu, là một trong 7 chính trị gia bị nghi ngờ trong những tháng gần đây về việc liệu họ có đáp ứng các quy định để được giữ ghế trong Quốc hội khi tư cách quốc tịch kép của họ lộ ra. Quyết định loại ông Joyce làm cho chính phủ mất đi thế đa số chỉ chênh có 1 ghế trong Hạ viện gồm 150 ghế và dẫn đến việc phải tổ chức một cuộc bầu cử phụ trong khu vực cử tri của ông vào tháng 12. Ông Joyce sẽ có đủ điều kiện để tranh cử sau khi từ bỏ quốc tịch New Zealand. 4 thượng nghị sĩ bị loại được thay thế bằng các đảng viên trong đảng của họ mà không có bầu cử, vì vậy cán cân quyền lực không bị thay đổi. Nghị viện xứ Catalonia hôm thứ Sáu tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha, thách thức chính phủ Madrid, trong khi chính phủ Madrid đồng thời chuẩn bị áp đặt nền cai trị trực tiếp lên khu vực này. Mặc dù tuyên bố độc lập thực tế chỉ là một cử chỉ mang tính biểu tượng vì nó không được Tây Ban Nha hoặc cộng đồng quốc tế chấp nhận, song những hành động của cả hai bên đã đưa cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất ở Tây Ban Nha trong 4 thập kỷ lên tới cấp độ mới. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngay lập tức kêu gọi bình tĩnh và nói rằng nền pháp trị sẽ được khôi phục. Đề xuất được thông qua tại Nghị viện khu vực ở Barcelona, vốn bị các đảng đối lập tẩy chay, nói rằng Catalonia cấu thành một nhà nước độc lập có chủ quyền và dân chủ xã hội. Đề xuất kêu gọi các nước và các tổ chức khác công nhận Catalonia. Đề xuất cũng cho biết Catalonia muốn mở các cuộc đàm phán với Madrid để hợp tác thiết lập nước Cộng hòa mới. Trong khi đó, ở Madrid, Thượng viện của Nghị viện Tây Ban Nha theo lịch trình sẽ thông qua Điều 155 là luật cho phép chính quyền trung ương tiếp quản khu tự trị này. Các biện pháp bất thường chỉ nên được thông qua khi không có biện pháp khắc phục nào khác, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy nói trong một bài phát biểu trước Thượng viện. Theo ý tôi, giờ không còn biện pháp nào khác, điều duy nhất có thể làm và phải làm là chấp nhận và tuân thủ pháp luật. Lãnh đạo Catalonia đang phớt lờ luật pháp và chế nhạo nền dân chủ, ông nói. Chúng ta đang phải đối mặt với một thách thức chưa từng có trong lịch sử cận đại của chúng ta, ông Rajoy nói. Thủ tướng đã xác quyết lập trường không nhân nhượng chống lại chiến dịch của Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha. Sau khi Thượng viện bỏ phiếu, ông Rajoy dự kiến sẽ triệu tập nội các của ông để thông qua các biện pháp đầu tiên cai trị trực tiếp Catalonia. Điều này có thể bao gồm sa thải chính phủ Barcelona và tiếp quản quyền giám sát trực tiếp lực lượng cảnh sát Catalonia. Nhưng chưa chắc chắn nền cai trị trực tiếp sẽ hoạt động như thế nào trên thực địa, bao gồm phản ứng của giới công chức và cảnh sát. Một số người ủng hộ độc lập đã hứa sẽ phát động một chiến dịch bất tuân dân sự, có thể dẫn đến đối đầu trực tiếp với lực lượng an ninh. Cuộc khủng hoảng bùng ra sau khi một cuộc trưng cầu dân ý độc lập vào ngày 1 tháng 10 bị Madrid tuyên bố là bất hợp pháp. Chỉ có 43% cử tri đi bỏ phiếu vì những người Catalonia chống độc lập, phần lớn tẩy chay. Catalonia là một trong những khu vực thịnh vượng nhất của Tây Ban Nha và được hưởng mức độ tự trị cao, nhưng xứ sở này có hàng loạt những nỗi bất bình lịch sử vốn bị làm trầm trọng hơn dưới chế độ độc tài Franco trong những năm 1939 đến năm 1975, khi nền văn hóa và chính trị của xứ sở này bị áp bức. Một tài liệu chính thức mà Reuters được xem cho thấy ít nhất 131 công dân Nga đã chết ở Syria trong 9 tháng đầu năm nay. Người thân, bạn bè và các quan chức địa phương nói rằng con số đó bao gồm cả nhân viên quân sự tư nhân làm việc theo hợp đồng. Tài liệu này là một giấy chứng từ do cơ quan lãnh sự Nga tại Damascus cấp ngày 4 tháng 10 năm 2017, không cho biết những người đã qua đời đã làm gì ở Syria. Tuy nhiên, qua các cuộc phỏng vấn với gia đình và bạn bè của một số người đã qua đời và các quan chức ở quê nhà của họ, Reuters xác định được rằng trong số những người đã chết có các nhân viên quân sự tư nhân Nga làm việc theo hợp đồng đã thiệt mạng trong khi chiến đấu bên cạnh lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đồng minh của Moscow. Moscow phủ nhận về sự hiện diện của các nhân viên hợp đồng Nga ở Syria. Moscow muốn mô tả về hoạt động can thiệp quân sự của họ tại Syria như một sứ mệnh hòa bình thành công với những tổn thất nhỏ nhất. Bộ Quốc phòng Nga đã không trả lời ngay các câu hỏi chi tiết do Reuters gửi đến. Cơ quan lãnh sự Nga tại Damascus cũng không đáp lại các câu hỏi. Con số chính thức về các nhân viên quân sự thiệt mạng ở Syria trong năm nay là 16, một con số thương vong cao hơn đáng kể so với mức đó có thể ảnh hưởng xấu đến thành tích của Tổng thống Vladimir Putin ở thời điểm 5 tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống mà ông dự kiến sẽ tranh cử. Theo Reuters, số lượng các nhân viên hợp đồng tư nhân Nga thiệt mạng ở Syria trong năm nay là 26, dựa vào các cuộc phỏng vấn với người thân và bạn bè của người thiệt mạng và các quan chức địa phương tại quê nhà của họ. Một nhà ngoại giao Nga đã làm việc tại một lãnh sự quán ở một nơi khác trên thế giới, nói với điều kiện giấu tên vì người này không có thẩm quyền nói chuyện với truyền thông, cho biết con số 131 người được chứng tử trong 9 tháng là mức cao bất thường nếu so tỷ lệ với số ước lượng kiều dân Nga ở Syria. Mặc dù không có dữ liệu chính thức về quy mô của cộng đồng kiều dân, dữ liệu từ các cuộc bầu cử quốc gia Nga cho thấy chỉ có khoảng 5.000 cử tri Nga đã đăng ký và họ ở Syria vào năm 2012 và 2016. Lãnh sự quán Nga không chứng tử cho nhân viên quân sự theo một quan chức không muốn nêu tên tại lãnh sự quán ở Damascus.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Xưa có tích, người tìm trầm luôn ngậm lá ngải đắng, đi vào rừng. Đến khi nào lá ngải trong miệng chuyển sang ngọt thì có thể gặp trầm. Kỳ thực, đó là chuyện thế hệ trước dạy cho thế hệ sau, phải biết giữ sức, tránh gió độc, bệnh tật nơi rừng thiêng nước độc. Ngậm lá ngải đắng nhằm chống tà khí, nơi lam sơn chướng khí, cũng là phòng côn trùng độc. Khi bị rắn rết cắn, lá ngải sẽ giúp kéo dài thời gian cấp cứu, cho cơ hội kéo dài sự sống. Có thể nói rằng, nghề phu trầm là cái nghề đánh bạc với sinh mệnh, và cả ngàn người đi thì có vài người trở nên giàu có. Xứ Đại Lộc Quảng Nam, nơi có những phu trầm đi tìm suốt hơn nửa đời người vẫn không gặp trầm, và có người mới đi đôi ba chuyến đã trúng đậm, đổi đời trong phút chốc. Ông Võ Phê, phu tìm trầm ở Đại Lộc Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Có hầu không, đó, mà trừ cái đau ốm sợ quá, đó, là không dễ gì cái trầm đâu. Đó, trầm ông bà trước chứ trừ không còn nữa.
Anh Nguyễn Duy Toàn, phu tìm trầm ở Đại Lộc Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Quy định là ơi mà gặp đó sẽ được thưởng tỷ lệ 10% hay là cái quầy đó. Còn người 10 thường thường là đi 100 kỳ lần 6 giờ đông, 6 đến 10 người là đi, anh em đi đông là bổ vệ lẫn nhau, có gì là hỗ trợ nhau. Còn chia ra người mà gặp sẽ được hưởng 10% nữa.
Có thể nói rằng nghề tìm trầm, tìm kỳ nam là nghề cho người ta giấc mơ đổi đời rất lớn. Chính vì điều kiện sống gần rừng núi, không có công việc ổn định và cũng không có cơ quan, xí nghiệp nào gần nơi đang sinh sống để xin làm công nhân, người ta buộc phải thử vận với trầm kỳ. Chỉ cần bỏ ra chừng 20 kg gạo, các loại lương khô, một cái nồi để đun cơm, một chiếc bao để đựng rửa, nồi và lương khô, cũng là thứ để đựng trầm nếu may mắn gặp. Vậy là các phu lên đường. Anh Đào Văn Tâm, cư dân làng Trầm An Định, Đại Lộc, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Nghiệp ổn định là nghèo nhất, tại vì họ không có thời gian để đi núi, họ không có rảnh, thành ra nhờ làm công việc nghề của họ. Nghề thì đủ ăn thôi chứ ra có giàu được. Cũng mấy người mà không có nghề nghiệp là họ rảnh họ đi núi, họ có trống kỳ, mỗi đứa họ có giàu. Những thằng nghèo nhất là trừ thành những thằng giàu nhất.
Ông Võ Phê, phu tìm trầm ở Đại Lộc Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
3-4 ngày có tới, anh à, khi tới gặp trầm cũng biết có à không, nhưng khi gặp được á là anh em rất hồi hộp, mừng, mà biết có à không biết. Mà khi có rồi á mà đi về không dễ gì về. Về ra dân tộc biên phạm rồi bét bớ tùm lum mới nên nỗi khổ lắm, chứ không dễ gì cái trầm đó.
Làng An Định, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, mệnh danh là thủ phủ của các phu tìm trầm. Khi chúng tôi đến An Định, hầu hết trai tráng trong làng đã đi vào rừng. Một chuyến đi của họ có thể kéo dài từ nửa tháng đến vài ba tháng, tùy vào khả năng tự bổ sung lương thực trên đường đi. Và đây cũng là làng trầm duy nhất có nhiều người trúng trầm, trúng kỳ nam lên đến hàng trăm tỷ đồng. Anh Đào Văn Tâm, cư dân làng Trầm An Định, Đại Lộc, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Là lòng kỳ mà trúng là 18 người trúng, còn 4 người kia là trúng nhiều, trúng mấy người mấy trăm tỷ. Chờ không làm gì, mua xe cầu đi chơi thôi, gửi tiền ngân hàng ăn làm gì hết.
Anh Nguyễn Duy Toàn, phu tìm trầm ở Đại Lộc, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Bọt thì những người trúng kỳ là xử đủ thứ, ví dụ xóa đỏ nghiện ngập mua xe cổ ví dụ đó. Còn thanh niên trúng kỳ thì xe nhòi cửa cũng vẫn còn tồn tại nhưng ít lắm. Kỳ mà rừng của rừng thiêng mà.
Nhưng làng An Định vẫn không thiếu những người bỏ ra 30 năm, 40 năm ngậm ngại tìm trầm. Lưỡi của họ trở nên tím sạm vì ngậm ngại, thân thể tiều tụy vì sơn lam chướng khí, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Có thể nói rằng trầm kỳ là một canh bạc số phận, mà trong đó có người suốt đời theo đuổi vẫn không bắt gặp, có người bắt gặp rồi mới hiểu rằng ăn của rừng rưng rưng nước mắt.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the